là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay thứ năm ngày 29 tháng 8 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Tỉnh Yên Bái kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng lần thứ 13 của Đảng. Thông xe kỹ thuật đường dẫn công trình cầu Tuần Quán đoạn tuyến Âu Cơ đến đường Bảo Lương. Yên Bái thực hiện hiệu quả dự án phòng chống đuối nước cho trẻ em. Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trao giải Liên hoan Phát thanh Truyền hình lần thứ 18.
Phần tin quốc tế và bản tin thể thao với những thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong ít phút nữa. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, tỉnh ủy Yên Bái đã tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh 1969-2019, đồng thời phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội 13 của Đảng. Các đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Dương Văn Thống, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã dự và chủ trì buổi lễ.
Diễn văn tại lễ kỷ niệm do đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh trình bày khẳng định. Cùng với cả nước, trong không khí hào hùng của những ngày tháng 9 lịch sử, kỷ niệm 74 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và 50 năm thực hiện di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Lễ kỷ niệm là dịp để Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Yên Bái cùng nhìn lại những giá trị to lớn mà bản di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại cho dân tộc Việt Nam. Di chúc không chỉ là lời căn dặn của vị lãnh tụ thiên tài, nhà cách mạng lỗi lạc có tầm nhìn xa trông rộng, mà còn là văn kiện lịch sử có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc, kết tinh những tinh hoa đạo đức và tâm hồn cao đẹp của một con người đã dâng trọn cuộc đời cho Tổ quốc, cho nhân dân. Đây cũng là tài sản tinh thần vô giá, là phương hướng chiến lược vô cùng quan trọng cho cách mạng Việt Nam trước mắt cũng như lâu dài. 50 năm thực hiện di chúc của Bác, tỉnh Yên Bái đã đạt được những thành tựu to lớn và giành nhiều thành tích xuất sắc, được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và Huân chương Hồ Chí Minh. Gần 260 mẹ được phong tặng, truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, 31 tập thể, 6 cá nhân được tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Hàng chục tập thể, cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng trong thời kỳ đổi mới và được nhận các phần thưởng cao quý trong các phong trào thi đua yêu nước cũng như học tập và làm theo Bác. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà cũng nhấn mạnh những thành tựu mà Yên Bái đạt được rất đáng trân trọng và tự hào, thể hiện ý chí niềm tin, sự nỗ lực vượt bậc của nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái, một lòng sắt son với Đảng, với lý tưởng của Bác Hồ, hun đúc lên trang sử vẻ vang hào hùng của quê hương đất nước. Tuy nhiên, Yên Bái vẫn là tỉnh nghèo, quy mô nền kinh tế còn nhỏ, đời sống một bộ phận nhân dân, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn. Mong muốn của Bác về xây dựng Yên Bái trở thành tỉnh khá trong khu vực chưa được hiện thực hóa. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy cho rằng đây cũng là điều mà đội ngũ cán bộ lãnh đạo cần phải suy ngẫm, trăn trở, không ngừng đổi mới, sáng tạo để sớm hoàn thành bằng được lời căn dặn của Người. Kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc của Người, trong thời điểm toàn tỉnh đang tập trung nước rút hoàn thành nghị quyết Đại hội 18 Đảng bộ tỉnh và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016-2020, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà kêu gọi toàn thể cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý, tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Mỗi người hãy tự soi, tự răn, tự sửa, phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm, học và làm theo Bác từ những điều bình dị nhất, để tư tưởng phong cách đạo đức của Người tiếp tục ăn sâu vào suy nghĩ hành động của cán bộ đảng viên. Đồng chí nói.
Trước hết, từ việc phát huy hơn nữa vai trò tiền phong gương mẫu của mỗi cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, thực sự là tấm gương tiêu biểu về đạo đức, lối sống, trách nhiệm với cộng đồng, thực sự là công bộc của dân, là động lực dẫn dắt thúc đẩy thành công mọi nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Mỗi cán bộ đảng viên không ngừng giữ gìn đoàn kết, nhất là trong đảng, như giữ gìn con ngươi của mắt mình, như Bác Hồ đã dạy, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, thường xuyên và nghiêm túc tự phê bình và phê bình trên tinh thần đồng chí, đồng đội, quan tâm, thương yêu, chia sẻ, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ, góp phần xây dựng Đảng ta thực sự trong sạch, vững mạnh và là đạo đức, là văn minh. Không ngừng học tập, sáng tạo, rèn luyện, nâng cao đạo đức, cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân, tránh xa các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Thực hiện mọi nhiệm vụ, công việc được giao, cần lấy lợi ích của Đảng, của dân tộc, của tập thể lên trên lợi ích cá nhân.
Tiếp đó, đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, phát động phong trào thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội 13 của Đảng. Theo đó, trong năm 2019 và 2020, diễn ra nhiều sự kiện lịch sử trọng đại của đất nước và của tỉnh. Đây cũng là giai đoạn tăng tốc bứt phá để hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nhiệm vụ. Để thể hiện lòng thành kính và biết ơn sâu sắc đối với những công lao to lớn, cống hiến vĩ đại và những lời dạy quý báu của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Yên Bái phát động đợt thi đua đặc biệt với chủ đề Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái ra sức thi đua, quyết tâm hoàn thành toàn diện, vượt mức các mục tiêu nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2020. Chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng và kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2020 với một số nội dung trọng tâm.
Một là thi đua thực hiện tốt những lời căn dặn quý báu của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong di chúc thiêng liêng của Người, tuyên truyền những thành tựu to lớn, bài học quý báu rút ra qua 30 năm, qua 50 năm thực hiện di chúc của Bác, khẳng định toàn Đảng bộ, toàn quân và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái luôn quyết tâm phấn đấu thực hiện thật tốt di chúc của Bác, trung thành tuyệt đối và nỗ lực hết mình đi theo con đường cách mạng mà Đảng ta và Bác Hồ kính yêu đã chọn. Thi đua đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần chỉ thị 05 của Bộ Chính trị bằng những việc làm hành động cụ thể. Đẩy mạnh các phong trào thi đua trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, nhất là các phong trào Yên Bái chung sức xây dựng nông thôn mới, doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển, cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau. Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Yên Bái thi đua thực hiện văn hóa công sở giai đoạn 2019-2025. Làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức thành công hội nghị điển hình tiên tiến các cấp tiến tới Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Yên Bái lần thứ 10 vào quý 3 năm 2020. Thứ ba là các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở và các tầng lớp nhân dân chung sức đồng lòng huy động mọi nguồn lực, thực hiện đồng bộ, sáng tạo mọi giải pháp, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức 21 chỉ tiêu chủ yếu và 9 nhóm nhiệm vụ trọng tâm theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 18 đã đề ra.
Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đỗ Đức Duy cũng nhấn mạnh việc tiếp tục thi đua đẩy nhanh tiến độ thi công, phấn đấu hoàn thành, khánh thành các công trình dự án trọng điểm của tỉnh, thi đua thực hiện tốt các nhiệm vụ, chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng các cấp theo tinh thần chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị và kế hoạch số 145 của Tỉnh ủy. Cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ, các lực lượng vũ trang, doanh nhân, người lao động và nhân dân các dân tộc trong toàn tỉnh cùng đoàn kết, đồng lòng, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn thách thức, ra sức thi đua, phấn đấu hoàn thành thắng lợi toàn diện các mục tiêu nhiệm vụ theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 18, góp phần xây dựng quê hương Yên Bái ngày càng văn minh, giàu đẹp và trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực Trung Du và miền núi phía Bắc. Hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt do tỉnh phát động, thay mặt các sở ban ngành, các địa phương, lãnh đạo huyện ủy Trấn Yên và tỉnh đoàn Yên Bái đã phát biểu, nêu quyết tâm thực hiện các chỉ tiêu, chương trình kế hoạch, góp phần cùng toàn tỉnh hoàn thành xuất sắc mọi chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra trong thời gian tới. Đồng chí Nguyễn Thế Phước, Bí thư huyện ủy Trấn Yên cho biết.
Tổ chức phát động đợt thi đua nước rút đặc biệt với quyết tâm chính trị cao nhất, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị để hoàn thành xây dựng huyện Trấn Yên đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2019. Tạo ra khí thế thi đua sôi nổi trong toàn Đảng bộ, phối hợp chặt chẽ với các ban sở ngành của tỉnh để hoàn thành các tiêu chí và tổ chức lễ công bố huyện nông thôn mới vào đầu năm 2020. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị một cách thiết thực, hiệu quả. Huyện Trấn Yên tiếp tục tập trung chỉ đạo quyết liệt và phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu nhiệm vụ theo chương trình hành động số 144 và kế hoạch số 131 của Tỉnh ủy. Phấn đấu kết thúc năm có ít nhất 30% số chỉ tiêu vượt kế hoạch đề ra.
Vận dụng linh hoạt sáng tạo những lời căn dặn theo di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tỉnh Yên Bái đã phát huy sức mạnh toàn dân vượt qua khó khăn thử thách, cùng với cả nước hoàn thành sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc. Đặc biệt, sau hơn 30 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh luôn phát huy sức mạnh đoàn kết, vượt qua muôn vàn khó khăn thử thách, để hôm nay Yên Bái đã đạt được những thành tựu to lớn, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện. Kỷ niệm 50 năm thực hiện bản di chúc bất hủ của Người là dịp để Đảng bộ và nhân dân các dân tộc thêm quyết tâm thực hiện thắng lợi con đường mà Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn, phấn đấu đưa Yên Bái trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực.
Sáng nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tổ chức lễ thông xe kỹ thuật đường dẫn công trình cầu Tuần Quán, thành phố Yên Bái, đoạn tuyến từ đường Âu Cơ đến đường Bảo Lương. Dự lễ thông xe có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Dương Văn Thống, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Công trình cầu Tuần Quán và đường dẫn đoạn từ cầu Bảo Lương đến quốc lộ 32C thành phố Yên Bái đã hoàn thành và được Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức thông xe kỹ thuật từ ngày 25 tháng 9 năm 2018 với chiều dài hơn 2 km, bề rộng nền đường 25m, hành lang 10m. Đến nay đoạn tuyến đường này đã được đưa vào khai thác sử dụng, phát huy hiệu quả đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân hai bên bờ sông Hồng. Riêng đoạn tuyến đường dẫn đầu cầu từ đường Âu Cơ đến đường Bảo Lương có chiều dài trên 1,8 km, được thiết kế điều chỉnh mở rộng với 4 làn xe chạy, có giải phân cách giữa. Trong đó bề rộng mặt đường 21m, giải phân cách 9m, vỉa hè 10m, công trình liên quan đến 138 hộ dân, trong đó có 98 hộ phải thu hồi bổ sung theo nền đường mở rộng với diện tích thu hồi trên 15 ha. Sau một thời gian nỗ lực thi công, đoạn tuyến đường dẫn đầu cầu từ đường Âu Cơ đến đường Bảo Lương với tổng trị giá đầu tư 110 tỷ đồng đã cơ bản hoàn thành, đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân, đồng thời góp phần vào thành tích chung của ngành giao thông vận tải trong đợt thi đua thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với triển khai thực hiện chương trình hành động số 14 của tỉnh ủy và chương trình hành động số 01 của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Công trình cầu Tuần Quán và đường dẫn hai đầu cầu được đầu tư xây dựng đã kết nối trực tiếp trung tâm thành phố Yên Bái với khu dịch vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân và tương lai là các trung tâm thương mại ven sông Hồng. Cùng với các công trình cầu Bách Lẫm, đường Âu Cơ, quốc lộ 37 đã tạo thành các trục ngang kết nối với quốc lộ 32C, quốc lộ 37 và đường cao tốc Nội Bài Lào Cai, từng bước đồng bộ hệ thống hạ tầng giao thông của thành phố, mở rộng không gian phát triển đô thị thành phố Yên Bái về phía hữu ngạn sông Hồng, góp phần đẩy nhanh tiến độ đưa thành phố Yên Bái trở thành đô thị loại 2 trong tương lai.
Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 74 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và 50 năm thực hiện di chúc của Bác, 62 năm ngày thành lập Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tối qua, Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đã tổ chức tổng kết trao giải Liên hoan Phát thanh Truyền hình Yên Bái lần thứ 18. Tới dự có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái.
Tối ngày 28 tháng 8, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Yên Bái đã tổ chức lễ tổng kết trao giải Liên hoan Phát thanh Truyền hình Yên Bái lần thứ 18. Tới dự lễ tổng kết liên hoan có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Liên hoan Phát thanh Truyền hình Yên Bái lần thứ 18 năm 2019 quy tụ gần 110 tác phẩm, trong đó có 60 tác phẩm truyền hình, gần 40 tác phẩm phát thanh và 9 chương trình phát thanh. Với sự tham gia nhiệt tình của các phóng viên, biên tập viên của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, 9 trung tâm truyền thông và văn hóa cùng các đơn vị phối hợp như Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Công an tỉnh. Nét mới của liên hoan năm nay đó là lần đầu tiên ban tổ chức nhận các tác phẩm hoàn chỉnh thông qua hệ thống server của ban tổ chức, tạo điều kiện cho các tác giả tự dàn dựng, thể hiện sự sáng tạo trong từng tác phẩm. Theo đánh giá của ban giám khảo, các tác phẩm dự thi năm nay có đề tài đa dạng, phong phú, mang đậm hơi thở cuộc sống, thể hiện sự gắn bó tâm huyết của người làm báo với thực tế, tập trung vào các vấn đề mang tính thời sự, nóng hổi như vấn đề quản lý khai thác khoáng sản, công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi, cảnh giác với tin đồn trên mạng xã hội, lừa đảo từ việc tham gia ví điện tử, đồng tiền PA, lừa đảo bán hàng qua mạng hay nỗi đau từ những vụ tai nạn lao động thương tâm. Đặc biệt, tại Liên hoan Phát thanh Truyền hình năm nay, nắm bắt xu thế báo chí hiện đại đã có nhiều tác giả ứng dụng kỹ thuật công nghệ hiện đại trong thực hiện tác phẩm, mang đến âm thanh hình ảnh sống động và chất lượng cao, tạo hiệu ứng tốt với khán giả, thính giả. Nhiều tác giả cũng có góc nhìn mới, phương pháp thể hiện mới, giúp các tác phẩm trở nên sinh động hấp dẫn.
Phóng viên Đoàn Mến, Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái cho biết.
Bản thân tôi thì đã nỗ lực tìm hiểu những cái cách tiếp cận báo chí mới hiện đại, và đặc biệt là trong việc thể hiện tác phẩm của mình thì với những cái hiệu ứng về kỹ xảo tiếng động hiện trường thì tôi cũng đã sử dụng những cái đồ họa để minh họa cho tác phẩm mình, để làm sao cho các tác phẩm đạt cái cách thể hiện tốt nhất.
Liên hoan phát thanh truyền hình Yên Bái đã trở thành sân chơi nghiệp vụ bổ ích cho các phóng viên, biên tập viên, thể hiện trách nhiệm xã hội và sự tâm huyết với nghề của tác giả với nhiều tác phẩm xuất sắc, thực sự mang hơi thở cuộc sống và nhân lên những điều tốt đẹp trong xã hội. Phát biểu tại lễ trao giải Liên hoan phát thanh truyền hình Yên Bái lần thứ 18 năm 2019, đồng chí Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái đã ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Đài phát thanh truyền hình Yên Bái đạt được trong thời gian qua, khẳng định vai trò là tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh, thời gian qua Đài phát thanh truyền hình tỉnh cũng đã dành nhiều thời lượng tuyên truyền quảng bá những giá trị tốt đẹp, nhân tố mới, mô hình và cách làm hay, biểu dương những tấm gương người tốt việc tốt, giới thiệu tiềm năng thế mạnh, đưa hình ảnh đất và người Yên Bái đến với bạn bè cả nước. Nhiều tác phẩm báo chí phát thanh truyền hình đã phản bác những luận điệu xuyên tạc, thù địch, góp phần bảo vệ an ninh trật tự, phê phán những biểu hiện sai trái, sự suy thoái về đạo đức lối sống trong xã hội. Đồng chí Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh:
tiếp tục chú trọng tuyên truyền để đưa chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nhất là những chủ trương chính sách lớn của tỉnh đến nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Tuyên truyền những mặt tốt, mặt tích cực, gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến, nhân rộng các phong trào thi đua yêu nước. Tuyên truyền những kết quả, sự quyết tâm chính trị, các giải pháp đột phá trong xây dựng Đảng, trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, hướng tới Đại hội 19 Đảng bộ tỉnh và Đại hội Đảng bộ các cấp. Chú trọng xây dựng những tác phẩm có chất lượng, có định hướng, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền để tác phẩm đến được với đông đảo nhân dân, tạo sự lan tỏa trong xã hội.
Tại lễ trao giải, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh trao thưởng cho nhóm tác giả Đình Nguyên, Trần Tiến đoạt giải B giải báo chí quốc gia năm 2018 với tác phẩm Đường của thầy. Ban tổ chức đã trao giải nhất thể loại phóng sự ngắn truyền hình cho tác giả Duy Khánh, Anh Tịnh, Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Lục Yên với tác phẩm Tan giấc mộng đổi đời từ đá quý. Tác phẩm Tai nạn lao động nỗi đau còn đó của tác giả Thương Huyền Nguyễn Nhung xuất sắc giành giải nhất ở thể loại phát thanh. Chương trình phát thanh và thể loại phóng sự truyền hình không có giải nhất. Với nhóm tác phẩm về xây dựng Đảng, phóng sự Mùa A Trang, Người giúp bù cao chuyển mình của nhóm tác giả Thùy Trang, Trần Tiến giành giải nhất. Ban tổ chức cũng đã trao 2 giải nhì, 3 giải ba và 3 giải khuyến khích ở mỗi thể loại cho các tác giả có tác phẩm xuất sắc. Đài phát thanh truyền hình Yên Bái cũng đã khen thưởng cho nhóm tác giả đoạt giải B giải báo chí quốc gia năm 2018 với tác phẩm Đường của thầy.
Ủy ban nhân dân tỉnh vừa có buổi làm việc với đoàn công tác của Ban quản lý dự án hỗ trợ triển khai các can thiệp hiệu quả và bền vững để phòng chống đuối nước trẻ em Việt Nam, các chuyên gia của quỹ từ thiện Bloomberg và tổ chức vận động chính sách y tế toàn cầu để hỗ trợ kỹ thuật và tìm hiểu tình hình triển khai dự án hỗ trợ triển khai các can thiệp hiệu quả và bền vững để phòng chống đuối nước trẻ em tại tỉnh Yên Bái. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban chăm sóc và bảo vệ trẻ em tỉnh Yên Bái và lãnh đạo một số sở ban ngành liên quan.
Dự án hỗ trợ triển khai các can thiệp hiệu quả và bền vững để phòng chống đuối nước trẻ em tại Việt Nam do Quỹ từ thiện Bloomberg Hoa Kỳ thông qua Tổ chức Vận động Chính sách Y tế Toàn cầu tài trợ cho Bộ Lao động Thương binh và Xã hội với tổng kinh phí trên 3,6 tỷ đồng. Yên Bái là một trong 8 tỉnh được chọn làm điểm. Từ tháng 4 đến tháng 12 năm 2019, tại 15 xã của 3 huyện là Lục Yên, Yên Bình và Văn Yên. Sau một thời gian ngắn, Yên Bái đã triển khai đầy đủ hiệu quả các hợp phần của dự án, trong đó đã tổ chức lễ phát động chiến dịch truyền thông phòng chống đuối nước trẻ em cấp tỉnh tại huyện Văn Yên với hơn 1.000 người tham dự, đưa tin, bài viết tuyên truyền về triển khai dự án trên hệ thống loa truyền thanh, tổ chức các lớp tập huấn kiến thức về chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục và phòng chống đuối nước cho hơn 36 cán bộ nòng cốt cấp tỉnh, huyện, xã thuộc địa bàn dự án. Tổ chức hai lớp tập huấn dạy bơi cho giáo viên, hướng dẫn viên về phòng chống đuối nước trẻ em, mở 45 lớp dạy bơi kỹ năng an toàn trong môi trường nước cho 900 trẻ em tại các xã, tổ chức hai lớp tập huấn cho giáo viên, hướng dẫn viên dạy bơi về kỹ năng an toàn tại tỉnh. Ngoài ra, Ban điều phối dự án cấp tỉnh đã triển khai các quyết định, kế hoạch dự án, các hoạt động được chỉ đạo hướng dẫn thực hiện theo đúng quy định của dự án. Qua các hoạt động của dự án đã tạo sự thay đổi về nhận thức và kỹ năng của phụ huynh, trẻ em, nhà trường và các cấp các ngành địa phương về phòng chống đuối nước cho trẻ. Thời gian tới, dự án sẽ tiếp tục hỗ trợ cho 2.400 trẻ được học kiến thức về phòng chống đuối nước, 600 gia đình được tập huấn về biện pháp phòng chống đuối nước cho trẻ. Từ nay đến hết năm 2019, tỉnh Yên Bái tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các can thiệp hiệu quả và bền vững để phòng chống đuối nước cho trẻ em tại địa phương, lắp đặt một bể bơi thông minh tại xã Châu Quế Hạ, huyện Văn Yên, tập huấn kiến thức phòng chống đuối nước trẻ em cho giáo viên mầm non cấp huyện. Phát biểu tại buổi làm việc, đoàn công tác của Ban Quản lý Dự án hỗ trợ triển khai các can thiệp hiệu quả và bền vững để phòng chống đuối nước trẻ em Việt Nam đánh giá cao sự hợp tác của tỉnh Yên Bái trong việc thực hiện dự án với 100% trẻ tham gia đã đạt các tiêu chí và mong muốn tỉnh Yên Bái tiếp tục tham gia và thực hiện hiệu quả các hợp phần của dự án trong giai đoạn 2021-2030. Tại buổi làm việc, tỉnh Yên Bái cũng đề nghị dự án tiếp tục hỗ trợ cho tỉnh nhân rộng các hoạt động mô hình phòng chống đuối nước cho trẻ, đồng thời mong muốn quỹ từ thiện Bloomberg và tổ chức vận động chính sách y tế toàn cầu có những chương trình dự án mới dành cho trẻ em của tỉnh Yên Bái.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tỉnh đoàn Yên Bái phối hợp với Ban giám hiệu trường Trung học cơ sở Quang Trung đã tổ chức buổi giao lưu với các em học sinh nhà trường với chủ đề Tuổi trẻ Yên Bái nhớ lời di chúc theo chân Bác. Đây là hoạt động sôi nổi bổ ích nhằm giúp các em học sinh thêm hiểu sâu hơn về lịch sử của dân tộc, khơi dậy niềm tự hào, nhằm giúp đoàn viên thanh niên nhận thức sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn trong di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đẩy mạnh giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi, xây dựng hình mẫu thanh thiếu nhi trong thời kỳ mới. Tại buổi giao lưu, nhà văn Hà Lâm Kỳ, nguyên bí thư tỉnh đoàn Yên Bái đã ôn lại nhiều kỷ niệm trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của tỉnh. Đặc biệt, nhà văn đã nhắc tới những kỷ niệm thiêng liêng của thế hệ đoàn đi trước, lịch sử cây đa được đoàn thanh niên đưa về từ Tân Trào tỉnh Tuyên Quang, hay hai cây vú sữa được mang về từ khu di tích Bảo tàng Hồ Chí Minh tại Hà Nội, trồng tại khu bờ hồ km 5. Nhắc nhở cho các thanh thiếu nhi lịch sử truyền thống đạo lý của người Việt Nam uống nước nhớ nguồn, nhà văn Hà Lâm Kỳ đã tặng đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh cuốn sách mà nhà văn mới xuất bản, viết về mùa thu cách mạng tháng 8. Nhân dịp này, tỉnh đoàn Yên Bái đã tặng 50 đầu sách cho thư viện trường Trung học cơ sở Quang Trung thành phố Yên Bái, tặng quà cho 5 em học sinh có thành tích học tập xuất sắc trong năm học vừa qua.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo là những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 29 tháng 8, Quốc hội Triều Tiên tiến hành phiên họp thứ hai. Sự kiện này được dư luận chờ đợi khi Bình Nhưỡng có thể công bố lập trường về vấn đề phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2014 cuộc họp Quốc hội được tiến hành hai lần trong năm. Phiên họp toàn thể của Quốc hội được tổ chức vào tháng 4 năm nay. Tại phiên họp này, ông Kim Jong-un được bầu làm Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ, vị trí cao nhất của đất nước. Trong một diễn biến đáng chú ý, theo truyền thông Triều Tiên, tháng trước Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã xem xét một loạt tàu ngầm mới được chế tạo và con tàu này đang đến rất gần đến ngày triển khai hoạt động. Các chuyên gia cho biết đây là một loại tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo mới, một loại vũ khí mà Triều Tiên gọi là một bộ phận quan trọng trong việc bảo vệ an ninh đất nước. Nếu đi vào hoạt động, loại tàu ngầm này sẽ giúp Triều Tiên một phương án tấn công trên biển mới nhằm vào những nước như Hàn Quốc hoặc Nhật Bản cũng như các căn cứ của Mỹ trong khu vực.
Ngày 29 tháng 8, Tòa tối cao Hàn Quốc lật lại một phần phán quyết đã được ra đối với cựu Tổng thống Park Geun-hye hồi năm ngoái. Tháng 4 năm 2018, Tòa tối cao Hàn Quốc đã kết án cựu Tổng thống Park Geun-hye 25 năm tù giam và yêu cầu bà nộp 18 triệu đô la tiền phạt về tội tham nhũng. Bà Park bị buộc tội thông đồng với người bạn thân lâu năm để nhận hàng triệu đô la từ các tập đoàn lớn, bao gồm Samsung và Lotte. Bà đã bị phế truất khỏi chức vụ Tổng thống trong bối cảnh vụ bối gây ảnh hưởng lớn. Các công tố viên đã kháng cáo quyết định này vì họ cho rằng phán quyết không giải quyết được các cáo buộc hối lộ khác của bà Park. Trường hợp của cựu Tổng thống Park hiện được gửi trở lại tòa án cấp thấp yêu cầu xét xử lại. Bên cạnh đó, tòa án tối cao cũng yêu cầu một phiên xét xử mới đối với Phó Chủ tịch Tập đoàn Samsung Lee Chae-jung, người bị kết tội nhận hối lộ từ người bạn của bà Park và biển thủ công quỹ. Ông Lee bị kết án 5 năm tù vào năm 2017, nhưng sau đó đã được trả tự do vào tháng 2 năm 2018, sau khi tòa án Seoul xuống án còn 2 năm rưỡi và cho hưởng án treo, đồng thời bị giám sát trong 4 năm.
Trong hai ngày 27 và 28 tháng 8, Tổng thống Italia đã tiến hành tham vấn chính trị vòng 2 để tìm biện pháp giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị tại nước này. Cuộc tham vấn chính trị vòng 2 tại Italia đã kết thúc vào lúc 19 giờ ngày 28 tháng 8 giờ địa phương. Tổng thống Sergio đã đưa ra quyết định cuối cùng sau khi đánh giá toàn diện kết quả tham vấn. Trước đó, Tổng thống Italia đã tổ chức tham vấn chính trị vòng 1 và 2 vào ngày 21-22 tháng 8 để xác nhận những đảng nào ủng hộ thành lập chính phủ liên minh. Ông Mattarella nhấn mạnh chính phủ mới phải thật sự chấp thuận của Quốc hội. Nếu các điều kiện không đảm bảo, ông sẽ giải tán Quốc hội và tổ chức tổng tuyển cử sớm.
Tổ chức Khí tượng Thế giới vừa cho biết, các thảm họa cháy rừng trên toàn cầu sẽ khiến tình trạng biến đổi khí hậu trở nên nghiêm trọng hơn, đe dọa trực tiếp tới hệ sinh thái và môi trường sống của con người. Theo Tổ chức Khí tượng Thế giới, các đám cháy rừng sẽ phát ra lượng khí thải CO2 khổng lồ, Trong khi đó, diện tích rừng bị thu hẹp cũng làm giảm lượng hấp thụ CO2 trong không khí. Những yếu tố này sẽ khiến tình trạng biến đổi khí hậu trở nên nghiêm trọng hơn, là nguyên nhân trực tiếp khiến trái đất ấm dần lên, kéo theo nhiều thảm họa thiên tai. Theo số liệu thống kê của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Châu Âu, từ ngày 1 đến ngày 14 tháng 8 trên toàn thế giới đã xảy ra khoảng 4.000 vụ cháy rừng ở các mức độ khác nhau. Ngoài thảm họa cháy rừng Amazon ở Brazil, khu vực nhiệt đới châu Phi cũng đang phải vật lộn đối phó với nhiều vụ cháy rừng lớn.
Ngày 28 tháng 8, nữ hoàng Elizabeth đệ nhị đã chấp thuận đề xuất của Thủ tướng Anh Boris Johnson hoãn lịch làm việc của Quốc hội dự kiến bắt đầu từ ngày 3 tháng 9 sang ngày 14 tháng 10. Kỳ nghỉ của các nghị sĩ Anh kết thúc từ ngày 3 tháng 9 và sẽ làm việc trong vòng 2 tuần, sau đó lại tiếp tục nghỉ để các chính đảng tổ chức hội nghị thường niên. Cùng ngày, Phó Thủ tướng Anh đã ra tuyên bố cho biết Thủ tướng Boris Johnson đã gửi thư cho toàn thể các nghị sĩ, trong đó viết rằng chính phủ sẽ đưa ra một kế hoạch mạnh mẽ để Quốc hội bỏ phiếu trong tháng 10. Đề xuất hoãn phiên họp Quốc hội, Thủ tướng Anh đã vấp phải sự phản đối của nhiều nghị sĩ. Kế hoạch này bị chỉ trích là nhằm ngăn chặn Quốc hội cản trở Brexit diễn ra theo đúng kế hoạch. Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo chương trình là những thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, mở đầu bản tin thể thao hôm nay là diễn biến các trận đấu trong khuôn khổ giải quần vợt Mỹ mở rộng. Trong trận đấu thứ 100 của mình tại giải đấu này, tay vợt người Thụy Sĩ Roger Federer đã không làm người hâm mộ phải thất vọng. Đối thủ quạt giống số 3 là Dami Zumhur, hiện đang xếp thứ 99 ATP. Dù được đánh giá cao hơn nhưng tay vợt 38 tuổi đã khởi đầu trận đấu này không tốt và để thua set 1 với tỷ số 3-6. Dù vậy, tay vợt người Thụy Sĩ lại thi đấu ổn định trở lại tại 3 set sau. Anh đều có được break từ sớm và duy trì lợi thế này để có chiến thắng lần lượt là 6-2, 6-3 và 6-4 sau 2 giờ 21 phút để giành quyền vào vòng 3. Như vậy, Federer vẫn chưa thua một trận đấu vòng 2 nào tại Mỹ mở rộng và trong 100 trận anh thi đấu tại giải này, tay vợt người Thụy Sĩ đã thắng đến 87 trận. Ở một cặp đấu khác, Novak Djokovic đã chứng tỏ bản lĩnh của mình trước đối thủ Londero trong một thế trận giằng co mãn nhãn. Trước một Djokovic vượt trội về đẳng cấp, song Londero cho thấy anh hoàn toàn có thể chơi ngang ngửa với tay vợt Serbi. Những game đầu set 1 diễn ra cân bằng, thậm chí Londero còn là người giành break trước. Nhưng ngay sau đó Djokovic đã giành lại lợi thế, thắng set 1 với tỷ số 6-4. Set 2 mới là điểm nhấn của trận đấu này. Londero gây bất ngờ với lối chơi hưng phấn, thắng liền 3 game đầu để dẫn 3-0. Nhưng đó cũng là lúc bản lĩnh của Djokovic lên tiếng để thắng 7-6. Sang set 3, tay vợt Argentina xuống sức thấy rõ, liên tục mắc sai lầm, qua đó thua trong vánh 1-6. Thắng 3-0, Djokovic giành quyền vào vòng trong. Tiếp theo sẽ là diễn biến một số trận đấu ở nội dung đơn nữ Mỹ mở rộng. Ở tuổi 39 và tham dự Mỹ mở rộng với thứ hạng 52 WTA, Venus Williams đã không còn giữ được phong độ sung mãn. Vì vậy, Lina Svitolina, hạt giống số 5 dường như là thách thức quá sức với cô chị nhà Williams. Không ngoài dự đoán, tay vợt người Ukraine chỉ mất 2 set với cùng tỷ số 6-4 để khuất phục đàn chị. Hạt giống số 3 đơn nữ Pliskova có trận đấu không mấy khó khăn trước đối thủ Bonwatze. Tay vợt người Séc nhanh chóng vượt qua thử thách ở vòng 2 này với các tỷ số 6-1, 6-4. Tương tự Pliskova, hạt giống số 10, Madison Keys cũng dễ dàng vượt qua đối thủ Trung Quốc Julin 6-4, 6-1 để ghi tên vào vòng sau. Ở môn bóng đá với chiến thắng Trung Quốc 2-0 trước APOEL, Ajax chính thức có mặt ở vòng bảng Champions League 2019-2020 cũng như lọt vào nhóm 2 cùng những câu lạc bộ tên tuổi. Tuy nhiên Ajax vẫn gặp rất nhiều khó khăn trước lối chơi chặt chẽ của APOEL. Phải chờ tới phút 43, hậu vệ Alvarez mới ghi bàn thắng khai thông bế tắc từ cú đánh đầu dũng mãnh ở cự ly gần. Có được bàn dẫn trước, Ajax chơi thoải mái hơn, còn APOEL cũng ngần ngại thay đổi bằng cách đẩy cao đội hình hòng gỡ hòa. Nhưng trong một ngày kém duyên, những chân sút của APOEL đều không thể đánh bại được thủ thành Andre Onana. Ngược lại Ajax biết cách tận dụng các cơ hội để chuyển hóa thành bàn thắng. Phút 80, Dusan Tadic dứt điểm đầy uy lực bên cánh trái, ấn định chiến thắng chung cuộc 2-0 cho Ajax. Như vậy, đại diện Hà Lan chính thức có mặt ở vòng tiếp theo cũng như lọt vào nhóm 2 tại lễ bốc thăm.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai. Khu vực phía Tây nhiều mây, đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông, đề phòng sét đánh và gió giật mạnh trong cơn dông, gió đông cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 32 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ. Khu vực phía Đông nhiều mây, đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông, đề phòng sét đánh và gió giật mạnh trong cơn dông, gió đông cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 32 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ. Thành phố Yên Bái nhiều mây, có mưa, có lúc mưa vừa, mưa to và dông, đề phòng sét đánh và gió giật mạnh trong cơn dông, gió đông cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 32 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 26 độ.
Chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái tới đây xin kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.